Đến ngày dọn nhà của gia đình ông Nam Thành, để cho đỡ tốn kém, hôm đó nội nhà đi theo xe cam nhông chứ không mướn xe riêng để đi. Người Sài Gòn dọn nhà đi giữa sự thờ ơ của hàng xóm, ở với nhau không bao lâu, tới lùi với nhau rất ít, thì đi đâu nào có ai thiết tha đến mình đâu. Nhờ thế họ lên xe mà khỏi bận biệu người, cảnh thì cũng ngậm căm, không có nghẹn lời từ giả bạn được. Cho nên họ chia tay với cảnh một cách dễ dàng. Xe qua khỏi chợ Thủ Đức, ông Nam Thành mới lên tiếng nói:
Nè, coi chừng nghe, mẹ con ráng mà dòm để đón coi cái nhà nào nghe không?
Vậy bên trái hay bên mặt vậy ông?
Tôi đâu biết, thì cứ coi hai bên luôn đi mà.
Làm bộ bí mật hoài à, nhà tranh cho bộ lầu đài vậy hay sao mà trịnh trọng dữ vậy?
Rồi mấy mẹ con mới chia nhau ra làm hai phe để nhìn hai bên lộ, qua chợt reo lên:
Đây nè!
Người ta nhìn lại thì đó chỉ là một ngôi nhà gạch cũ. Quá mới nhéo chị một cái đau điếng, bà Nam Thành mới lên tiếng than:
Mỗi cổ lắm ông à, ông báo hại mẹ con tôi làm gì chi vậy nè?
Anh tài xế và hai anh phu khiêng đều cười ngất, mà thấy ông chủ nhà có ý giấu kỳ dị như vậy. Lại có tiếng một cô lên tiếng:
Đây nè!
Lần này thì chính cô Hương ít nói kia la lên. Họ quay qua nhìn thì thấy một nếp nhà tranh có gác, kiến trúc rất là kỳ lạ nhưng quả thật là xinh xắn. Chung quanh nhà trồng được vài cây bông quỳnh, vài bụi cỏ huệ. Vì cuộc đất hơi lớn cho nên chỉ mới làm hàng rào ở mặt tiền thôi, mà đó là một hàng rào tượng trưng dài độ 40 thước, cố ý làm trước để trổ cửa ngõ. Rồi mấy mẹ con lại quay lại nhìn người gia trưởng, thì thấy ông chúm chím cười. Lúc bấy giờ xe đã chạy qua khỏi chỗ đó mấy trăm thước rồi. Ông Nam Thành mới kêu xe ngừng và dè lại. Nếu vợ con ông mà biết được những dự bị của ông thì họ sẽ cảm động biết bao nhiêu. Ông tản cư lên Sài Gòn với hai bàn tay không, như người ta biết. Nhưng ông lại ôm theo một chồng báo cũ, báo đó dành riêng cho Hội Ánh Sáng, là hội bài trừ nhà hang chuột ở Hà Nội hồi thời tiền chiến. Mỗi tuần một trang. Trong trang đó, mỗi tuần kiến trúc sư họ đều có vẽ một kiểu nhà tre lợp tranh rất tiện và khá đẹp mắt. Ông Nam Thành rất là yêu báo, hoặc là yêu cái kiểu nhà đó không ai biết, có lẽ là cả hai. Và có lẽ ông đã nâng niu cái mộng về quê cất nhà Ánh Sáng từ mấy năm qua. Thấy rõ là ông đã làm công việc tạo lập này với cả tấm lòng của ông. Ông Nam Thành đã tự ý sửa đổi khá nhiều, và nếu nhà kiến trúc sư vẽ họa đồ trông thấy cái nhà lai căng này thì chắc là ông kiến trúc sư bất bình lắm. Nhưng phần chính vẫn còn được kính nể, và ông Nam Thành có nhiều lý do để xúc phạm kiểu mẫu như vậy. Trước hết là cái nóc nhà, ông không lợp mỏng như người mình thường làm hay giống như trong họa đồ chỉ vẽ, mà ông lợp thật dày theo lối Nhật Bản, dày đến 4 tấc, bạc ngàn tiền tranh nằm ở trên đó. Như thế thì 15 năm sau nóc đó cũng chưa hề hấn gì. Ban đầu ông Nam Thành định làm cái vách đất tô xi măng rồi quét nước vôi để trông cho sáng sủa, nhưng nghĩ lại vách đất hầm quá, lại phải tốn nhiều cửa sổ, cho nên rốt cuộc ông làm vách trĩ lông mốt gần với kiểu mẫu hơn. Nhà gỗ có gác 2 căn, một căn sâu 8 thước, còn một căn chỉ sâu 4 thước thôi. Thành ra căn nhà mang cái hình thước nách. Cái phần hủng vô của cây thước nách ấy ngó về phía hướng đông, và buổi xế chỗ đó rợp bóng mát. Theo hình thể đó thì nhà ngăn ra được 6 buồng, 3 buồng dưới và 3 buồng ở trên. Ông bà Nam Thành chiếm buồng bên hướng tây, ông bà hy sinh nhường 2 buồng hướng đông cho 4 cô con gái. 3 buồng dưới thì dùng làm phòng tiếp khách, một phòng làm phòng ăn, còn một phòng kia thì để trống phòng lúc có bạn bè đến ở lại nhiều ngày. nhà bếp và nhà bắt cầu đến cắt cột tre, lớp tôn ngừa quả quạn. Ông Nam Thành có làm một việc chu đáo này mà ở nhà quê không mấy ai để tâm đến, là sau nhà bếp, ông thêm hai cái chòi con, một để tắm rửa và một xa hơn, đó là cầu xí. Những người phu khiêng bàn ghế vào nhà chỉ tốn độ nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà gia đình phải mất trọn một ngày để sắp đặt mọi thứ lặt vặt ở trong nhà. Không lần nào mà sáu người lại đồng ý với nhau về vị trí một bức tranh hay một chiếc bàn con. Họ cãi nhau về mặt thẩm mỹ, mặt tiện lợi, mặt tình cảm. Nhiều cuộc tranh luận sôi nổi quá, muốn chấm dứt phải mượn đến lối bỏ thăm đưa tay lên. Ngặt là nhà có sáu người là số chẵn, khó lòng mà lấy được đa số khi ý kiến chia đều hai bên. Ông Nam Thành khôn ưa sử dụng quyền gia trưởng trong các việc lặt vặt, thành ra nền dân chủ trong gia đình ông gây rối loạn liên miên. Người ta cãi nhau, giận hờn nhưng mà vui lắm, bởi vì sự dao động vô tội đó giúp đỡ chán cái mặt nước phẳng lặng của cảnh đồng quê. Trong buổi dọn nhà này, gia đình mới hiểu công dụng của những tấm bố nhà binh Pháp loại ra mà ông Nam Thành đã mua dưới chợ dân sinh hôm nọ. Vách trĩ lông mốt luôn luôn bị gió lò vào thu và gió bất, mấy tấm bố này buông sát xuống phía sát vách bên trong sẽ giúp cho căn nhà thêm ấm áp. Và cái vỏ cần xé chai không kia là khí giới tối tân mà ông chủ nhà kỳ lạ này đã nghĩ ra.
Nè, ở đây không khỏi có cướp, nhất là cái bọn họ đồn mình ở chợ về thì thế nào ăn cướp nó cũng dòm ngó. Mình nghèo mình biết, nhưng mà tụi nó thì đâu có biết. Nó ngỡ ở dân Sài Gòn nào cũng vào nứt đưa dách. Cái chai này mình đổ đầy nước vô rồi đem lên trên gác. Khi mà tụi ăn cướp nó tới đó, mỗi người 5-7 chai, chội cho tụi nó bể đầu mới biết đó nghe.
Ghê quá, nó giận nó bắn chết còn gì ba.
Nếu mà tụi nó lẹ tay chỉ bắn chết một mạng trong nhà thôi, rồi tụi nó sẽ bể đầu mà rút lui.
Thành ra mình phải hy sinh một mạng hay sao ba?
Thì phải vậy chứ sao, ở cái chỗ mà dữ tợn phải như vậy mới sống còn được chứ.
Thôi, ai chọi cướp trước thì chọi, còn đợi tụi nó rút lui mới chọi theo giới theo.
Quá mỉm cười và tỏ thái độ đó, nhưng mà chắc cô sẽ làm thật như vậy khi có ăn cướp đến. Suốt ngày hôm đó, cả nhà ăn bánh mì thịt quay mua ở dưới Sài Gòn vì họ đã tiên liệu là sẽ bận rộn không thể nào nấu nướng được, mà quả thật như vậy. Đến xế chiều, ông Nam Thành mới dùng cái quyền chỉ huy để phân công cho mọi người.
Nè, bây giờ nghe nè ha, công chuyện nhà đó, tôi nói một lần này thôi nghe, rồi bà đó phải kiểm soát việc thi hành mỗi ngày để tôi rảnh tay rảnh trí mà tôi lo cái chuyện vườn tược. Con ba, con tư, con năm, ba đứa đó biết đi xe máy đó thì thay phiên nhau mà đi chợ, đừng có đi mỗi ngày mất công. Mình ăn khô ăn mắm thì cứ 2-3 bữa đi một lần. Những cái thứ mà lặt vặt như là tiêu, muối, hành, tỏi đó thì trữ cho nhiều một chút để khi nào mà muốn dùng thì có sẵn trong nhà. Thí dụ nửa đêm mình thèm cháo gà chẳng hạn, thì trưa họ có bán ít mập thì có đủ mọi thứ để mà cần dùng.
Ông thì lo món nhậu của ông trước không hả?
Thì ở nhà quê thì phải vậy chứ sao bà, có nhậu mới có tới lui với lại làng xóm được. À mà thay phiên nhau đi chợ, rồi về thay phiên nhau mà giặt vũ.
Mà bàn ủi điện má bán rồi, còn đâu mà...
Má mày bán là phải. Ở đây điện ở đâu mà xài bằng ủi điện, mà đâu có cần mặc đồ ủi nữa. Có muốn làm dáng thì ủi điện lấy.
Ủi điện?
Phải, ủi điện mà là có nghĩa là điện trời đó. Có nghĩa là chịu khó viết vuốt cho nó thẳng thẳng, xếp lại tử tế, rồi để dưới gối nằm đè lên thì nó sẽ láng như là ủi thôi chứ gì đâu.
Cả nhà nghe ông nói thì cười nghiêng cười ngửa. Ông Nam Thành lại nói tiếp,
rồi thay phiên nhau mà giặt vũ, rồi áp vô phụ làm vườn nữa nghe không?
Đi chợ rồi nghỉ, giặt vũ rồi nghỉ, làm vườn rồi nghỉ, rửa chén rồi nghỉ, cho heo ăn rồi nghỉ, phải không ba?
Ừ, đúng vậy đó.
Còn chị hai sao ba?
Con hai thì làm bếp, nên nói cho rõ chi tiết nha. làm vườn á gồm những cái công chuyện sau đây: nhổ cỏ nè, kéo nước tưới cây nè, bắt sâu, cho heo ăn, cho gà ăn, vân vân.
Ba trộn lộn chăn nuôi với trồng trọt rồi á, đó là hai cái khoa khác nhau, con học ở trường họ dạy vậy mà.
Hay là ba sẽ biệt phái con chăn nuôi, còn hai đứa kia làm vườn?
Không đâu, con chỉ muốn chăn nuôi à. Con cũng vậy nữa. Con nữa nè, thôi thì mình bỏ thăm. Ừ, thì quản tụi tì, đứa nào thắng thì chăn nuôi.
Thôi tụi bay đừng có giỡn nữa mà. Phận sự của bốn đứa bay rõ ràng rồi đó nha. Còn bà kiểm soát nhắc nhở tụi nó, rồi xuất phát tiền bạc cho tụi nó nghe không?
Ồ, vậy còn ông làm gì vậy?
Tôi hả? Tôi thì tôi làm tất cả cái công việc còn lại mà chưa có ai nhận lãnh.
Đâu còn công việc gì cho ba đâu. Ban gian quá à.
Sao tụi bay biết không còn? Chẳng hạn như tao phải tiếp khách nè, rồi tao đi thăm làng xóm nè,
rồi nhậu nữa nè.
Ba Năm Thành vừa xỉa thuốc sống vừa tiếp lời chồng, và bốn cô con gái cũng cười rộ lên.
Thôi nói tao nói giỡn vậy thôi, chứ tao phải làm mấy cái công chuyện nặng nhọc mà mẹ con bay làm không nổi. Nè, nội hai cái chuyện sau đây đó, thử hỏi đứa nào dám đảm đương không? Đó là cái chuyện mà canh ăn trộm và canh luôn ma cho tụi bay ngủ nữa.
Con Quá nghe nói như vậy thì á lên một tiếng, rồi nhảy vô ngồi giữa nhà, mắt liếc ra vách. Hoàng hôn buông xuống ngập cánh đồng vắng. Đây là buổi chiều đầu tiên mà bốn cô con gái sống ở thôn quê. Lòng họ bỗng nghe buồn mênh mông, khiến họ kinh ngạc cho số phận của mình. Mới hồi sáng thì còn ở chốn phồn hoa đô hội, rồi chớp mắt một cái, bây giờ đã ngồi giữa cảnh điều hiu cô quạnh này. Rồi không biết tương lai sẽ ra sao. Ông Nam Thành có sắm một cây đèn măng sông. Ông mua xăng, mua rượu, đủ hết. Nhưng ông nói thắp đèn sáng quá sợ người ta để ý, ngỡ là gia đình giàu có dư giả, rồi trộm cướp sẽ mò tới, cho nên chỉ thắp đèn dầu mà thôi. Cô Hương đã từng có ở quê cho nên không thấy mình lạc hướng bao nhiêu trong cái cảnh quạnh quẻ này. Nhưng ba cô kia vì rời thôn sớm lúc còn nhỏ quá cho nên bây giờ thấy bỡ ngỡ một cách kỳ lạ. Cái đèn vặn ngọn lên cao thì ung khói, còn hạ thấp ngọn ánh sáng vàng vàng cũng phủ lên buồng khách một màu dơ dái, ủ rũ và bệnh hoạn. Những con sâu con trùng gì không biết ở đâu ở ngoài đồng, ở ngoài cỏ bay vào đâm đầu vô ống khói rồi chết thiêu, rơi rớt xuống đầy mặt bàn. Có một mớ lại rơi ngay trong ống khói đèn, và lớp xác sâu cứ càng lúc càng dày lên. Ông Nam Thành lượm lên một xác sâu xanh rồi mới lên tiếng nói.
Cái thứ này có cái tên người ta kêu là con phù du.
Ồ vậy hả ba, té ra là con phù du có thật hả?
Thiệt chứ sao không thiệt. Tụi bay không nghe người ta nói đời người như kiếp phù du, sớm còn tối mất, công phu lỡ làng.
Chà, ba thi sĩ quá.
Chứ sao đây nè, nghe nữa nè. Canh khuya thấp chút dầu dư, tim loan trái lụng, sầu tư một mình.
Hay quá. Ba dạy con hát nhà quê gì đi ba.
Tụi bay ở chợ không nghe ai hát ru con, cho nên dốt về câu hát lắm. Về đây ráng mà dẫn cái lỗ tai ra nghe để mà học nghe không?
Học làm gì. Mấy đứa này chúng nó ru con bằng âm nhạc họ lớ lúa vàng, rồi họ vô ta đó mà. Dách hở như vậy nhìn ghê quá ba.
Cho nên ở nhà quê ngủ phải tắt đèn. Nếu mà mình trong đèn mà ăn trộm ở ngoài nó rình, nó thấy rõ ở trong hết trơn á.
Nhưng mà không ở trong đèn thì tối hù, lại còn ghê hơn nữa ông.
Kính cổng cao dách như vậy mà sợ thì ở đây làm sao được.
Ăn trộm nó dòm vô nó thấy cái gì vậy ba?
Thì dĩ nhiên nó thấy được hết mình nằm ở đâu, rồi mình ngủ hay mình thức, rồi tủ quần áo để chỗ nào, tủ tiền kê ở chỗ nào. Ngày xưa đó, tao nghe bà nội bay kể lại, ăn trộm nó còn dối hơn nữa. Nó gắn một cây đèn cầy cháy lên lưng một con cua, xong rồi nó thả con cua đó vô nhà qua cái kẹt cửa đó. Con cua nó bò qua bò lại ở trong nhà, nó soi sáng hết mọi vật ở trong nhà. Lắm khi không cần đèn, tụi nó vẫn thấy rõ trong bóng tối như giữa ban ngày. Đi đứng thì tụi nó dùng một cái cây que tre thật là nhỏ và thật là dài, rồi quơ trước mắt, thì cái que nó đụng phải cái cột thì nó báo cho tụi nó biết để mà tránh, để khỏi có cua động gì hết. Nếu mà cua động thì chủ nhà sẽ giật mình thức dậy thì sao. Rồi tụi nó còn hút gạo cất sẵn ở trong túi ném tứ tung ra. Gạo mà chạm phải đồ đồng hay là đồ thau thì kêu len keng nhưng mà nhỏ lắm, thì sẽ dẫn tụi nó lại cái chỗ cất đồ quý đó. Đó là cái chuyện ngày xưa ở trong nhà dân, chỉ có đồ đồng đồ thau là quý giá thôi.
Ánh đèn dầu phóng đại lên vách in bóng sáu người. Quá đưa cánh tay lên hưa thử và lấy làm thích thú, thấy bóng cánh tay nàng giống như đầu một con vịt quay mỏ lại để rỉa lông.
Đừng có giỡn với cái bóng nè con, khuya ngủ á nó dội chết rồi bây giờ à.
Rồi thôi bà đừng có khéo tin dị đoan, bóng mà dội người cái gì.
Cô Hồng đứng lên đi lại đi văng, lấy chiếc gối dài ôm gối vào mình như ẵm con, rồi ngắm thử bóng mình trên vách như hội ý. Cô qua lên tiếng hát:
ai đời còn nhớ chăng, sớm năm xưa có một nàng, lòng son muôn đời muôn kiếp mang xuống tuyền đài, cầm út ôi buồn ôi đến bao ngôi.
Ông cụ cũng cảm xúc về câu chuyện cổ tích thiếu phụ Nam Xương mà lũ con của ông vừa gợi lên, cho nên ông khẽ ngâm một bài thơ của Lê Thánh Tông.
Nghi ngút đầu gành tỏ khối hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương.
Câu chuyện đã đến lúc nặng nề khó thở, mà không khí cũng quả thật là khó thở. Bầu trời giống như một cái nồi súp dê bị nung nhiều giờ, áp lực mạnh vô cùng mà không ai xả súp bắp cho xì bớt hơi. Lúc đó vào cuối tháng tư, lại quá chuyển mình một cách đau đớn để bước sang mùa khác, nhưng bước còn do dự ngập ngừng, cho nên vạn vật dưới đây bị đè bẹp dí xuống. Không ai bảo ai, cả nhà đều đứng lên để đi ra ngoài. Mặc dầu trời nóng nực, không có mây, sân sáng sao trong lờ mờ như hừng đông, vài con đom đóm nở trước mùa xẹt qua xẹt lại trên không trung thành những lằn nhỏ dài như những mũi kim vàng. Đèn nhà ai le lối đằng xa, và xa nữa rừng mờ đen nên chân trời trong hơn một tí. Trên vòm trời sao dày đặc như dày cơm trái, đó là muôn ngàn đầu cây đinh bằng vàng đóng trên một tấm trần đen. Thỉnh thoảng một cây đinh lông ra rơi đi đâu không biết.
Ôi sao băng kìa ông ơi.
Bà Nam Thành vừa nắm tay chồng vừa hồi hộp nói bằng giọng run run:
Sao băng thì có cái gì đâu mà sợ. Mỗi đêm đó hàng trăm ngôi sao xẹt đi xẹt lại như vậy là chuyện thường chứ gì.
Trong khi đó thì bốn cô con gái đều ngó về hướng nam. Một vần ánh sáng bừng lên ở hướng chân trời đó, như mặt trời sắp sửa lú lên vào buổi bình minh. Đó là ánh sáng của đô thành mà mới hôm qua họ còn sống ở đó. Mới hôm qua này, đúng như vậy, nhưng mà sao nghe như lâu quá rồi, xa lắm rồi. Cái nỗi nhớ xứ, nhớ nhà mênh mông, như họ đã lìa khỏi quê cha đất tổ. Quặng quẹo là khúc đường từ nhà đổ xuống chợ Thủ Đức, và quặng quẹo là lòng của bốn cô gái nhớ nhà, lòng quặng quẹo và ruột quặng đau cái niềm ly biệt, cái nơi mà họ xem như nơi chôn nhau các rúng của họ. Cô Quá thì không sao quên được cái nơi của cô với những cái hình ảnh của các rạp chiếu bóng rực rỡ đèn màu, nóng bức lại nhắc nhở cô qua những cái tiệm kem mà ở nơi đó giờ này bạn bè của cô đang ngồi chấm múc cái thứ nước kem ngọt ngào kia. Riêng cô Hồng thì lại ngậm ngùi hơn ai cả. Cô không chỉ để lại Sài Gòn một căn nhà không có cá tánh, một lũ bạn ít tình cảm hay một cuộc sống quay cuồng, mà còn cả một mối tình đầu, hơn nữa một mối tình đau thương không nguôi. Như hiểu ý con, ông Nam Thành nói cho khuây dạ bốn đứa con:
Nè các con biết không, ngày xưa đó không ai nhớ Sài Gòn cả, bởi vì lúc đó không có dân Sài Gòn.
Không có dân Sài Gòn thưa ba.
Đúng vậy, có nghĩa là có, nhưng mà không phải dân Sài Gòn chính hiệu. Sài Gòn ngày xưa chỉ gồm có hai thứ dân: thương gia và công chức. Công chức toàn là những người ở tỉnh trên, họ về tỉnh cưới vợ, khi muốn lập gia đình đẻ con ra họ cho về tỉnh ở quê ngoại quê nội. Cả Sài Gòn đều đổ xô nhau mà nhớ tỉnh. Hễ Tết một cái á, là Sài Gòn trống trơn trống lóc à. Về bên về quê thăm quê hết trơn á. Giả lại lúc đó đó, Sài Gòn cũng chưa có đặc tính gì để mà người ta lưu luyến. Cho đến đổi cái ca dao của Sài Gòn lúc đó cũng không có nữa. Chỉ rất là hiếm hoi, đếm được trên 10 đầu ngón tay. Số phận của mấy cái thành phố mới là như vậy. Không có dân chánh gốc để làm cốt trụ, không có nhân cách riêng để mà quyến rũ người ta.
Ba nói đến cái hạng thứ hai là thương gia.
Thường dân đó hả? Thì cái bọn này đều là ngoại nhân hết trơn á. Cũng có vài thương gia Việt Nam, nhưng mà họ là những người ít có tình cảm. Ở đâu cũng là quê, là nhà của họ trơn á. Phải qua nhiều thế hệ người, một thành phố mới trở thành một cái quê của con người, có người thương người nhớ. Có lẽ Sài Gòn ngày nay đã đến cái tuổi già của một cái chốn định cư lâu đời.
Lúc bấy giờ đèn xe từ Sài Gòn lên và Biên Hòa xuống sôi thủng cả bóng đêm trường. Tia đèn bắt kéo nhau như những lưỡi gươm dài mà mấy tay hiệp sĩ và khách khổng lồ đang so kiếm giữa đêm trường. Xa xa tiếng chó sủa dài vang lên. Lần này ông Nam Thành giật nảy mình, giáo giác nghe ngóng, rồi tần ngần một hồi lâu ông mới lên tiếng nói.
Sao mà nghe chó sủa sao tôi nhớ nhà quá bà.
Tôi cũng vậy đó ông à.
Bà Nam Thành cũng đồng ý với chồng, nhưng hai ông bà lại nhớ đến một cái làng xa ở dưới Bạc Liêu, chứ không phải nhớ Sài Gòn. Suốt đêm hôm đó cả nhà không ai ngủ được gì cả. Con chó con mà bà Nam Thành sinh ở dưới Ôma kêu cẳng cẳng từ đầu hôm tới sáng. Nó nhớ ổ, nhớ mẹ nó. Thỉnh thoảng từ trên gác bà Nam Thành phải nói giọng xuống.
Chó nè, nín đi hồn.
Nó im giây lát rồi nó lại tiếp tục kêu quăng quẳng như cũ. Ông Nam Thành bỗng phát minh ra một điều này, nói to lên rồi cả nhà áp nhau trò chuyện từ giường của mỗi người. Ông lên tiếng nói,
thấy rõ là nuôi chó ở như nhà quê rất là cần. Không có nó lúc nào mình ngủ quên nó thì nguy. Bởi vì thấy rõ cái việc nuôi chó ở thành phố là xa xí. Cái món xa xí đó có hại, hoặc là nó có thể nó cắn người đi đường báo hại người ta phải đi tiêm thuốc biết bao nhiêu. Đó là nói trường hợp bắt được chủ nó phải đền bù cái phí tổn. Mà làm sao mà bắt được? Ai làm chứng cho mình biết là chó ông A, chó ông B cắn mình đâu? Tôi mà có quyền ở trong chính phủ tôi sẽ đánh thế chó ở các thành phố cho nó thiệt là nặng. Nặng hơn cả hột sòn với lại rượu whisky nữa. Tôi cho kiểm tra mấy con chó kỹ lưỡng. Mỗi năm nội Sài Gòn sẽ thâu không dưới 100 triệu bạc đâu.
Cô Hồng vốn đa cảm bỗng nhớ lại bầy chó bẹt dê ở trong xóm mà các me Tây khi lui về vườn bỏ rơi lại. Lũ chó này trở thành chó đói tất cả và rất sung sướng được ăn cơm của người ta bố thí cho.
Ba, hồi trước thịt bò mà nó chê, bây giờ bữa nào mà có chút nước cá kho, lũ chó nó cũng thích quá xá luôn á ba.
Có một con sáng nào cũng đi tiệm cà phê hết trơn á, ở đó đó, nó ăn vỏ bánh bao no nê, mà họ cũng kỳ, tiền đâu mà dứt xuống đất cho mấy con chó vô ích đó ăn cho uống hả.
Còn lúc đó cô Quá vừa sợ trộm, vừa sợ ma, chạy qua giường cô Hoa để nằm chung. Bực bội quá, Hoa phải quát lên, rồi Hoa gây lại, không ai cả nhà ngủ được cả. Những người đi đường và những cư dân ở nhà lân cận rất ngạc nhiên khi thấy những người ở nhà lầu mới. Cái tên mà họ dùng để gọi nhà của ông Nam Thành, mãi đến lúc mặt trời mọc, hai sào rồi, mà cũng chưa thấy những người ở trong nhà này thức dậy. Thói quen ở chợ, cả nhà chưa bỏ được, và cộng với cái đêm thức trắng vừa qua đã dìm họ vào một giấc ngủ vào lúc hừng đông. Ông Nam Thành là người dậy đầu tiên. Ông lấy củi gõ vào cột tre nhà bếp ba hồi, rồi theo lối đánh trống ở nhà quê. Bà Nam Thành và các cô con gái đang mơ màng, nghe tiếng mỏ tre ngạc nhiên hết sức, Tỉnh dậy, họ vẫn còn ngơ ngác, thấy mình nằm giữa một cái buồng mà nắng thì chui vào tứ phía. Giây lát sau họ mới tỉnh hẳn và buồn cười lắm, họ nghe ông gia trưởng đứng dưới sân kêu với lên:
"Ơi nè nè nè, cái đám đàn bà con gái hư thức dậy mà đi làm ăn chứ nằm ngủ hoài sao?"
Bà Nam Thành vừa bới đầu vừa ra chiếc thang bắt tại góc thủng thước nách trong nhà, trong khi bốn cô con gái thì còn chần chờ ở lại. Cô Hương thì lo xếp mền mùng cho cha mẹ và cho mình, cô Hồng, cô Hoa thì tập thể dục, còn cô Quá thì giật giữa rên hù hù những tiếng sung sướng thoải mái. Thang gác bắt đứng sững, các bậc thang lại nhỏ xíu khiến bà Nam Thành sợ hãi. Bà đứng trên đó ngó xuống và không biết làm sao để đi xuống. Ông Nam Thành vào đến nơi dòm lên rồi ông mới nói lớn:
"Ờ nè nè nè, bà mà xuống thang kiểu đó rồi té gãy cổ nha. Phải quay lưng lại, quay cái mặt vô trong, đưa cái lưng ra ngoài như cái lúc mà mình leo lên á. Rồi dán cái ông quần cao lên một chút, kéo nó dướng. Làm như vậy á, nhưng mà bước lui chứ không phải bước tới đâu nha. Nè nè, xuống xuống đi, coi chừng từ từ thôi."
Bà Nam Thành làm y theo như lời của chồng dặn. Bà mập quá khiến cho chiếc thang mỏng manh kêu lên răng rắc. Mỗi lần thang kêu như vậy, bà kinh hãi dừng bước mà la quay quái lên. Xuống tới đất rồi bà mới nói:
"Thôi đồng ơi, tối nay tôi ngủ dưới này nha ông."
"Bà sao mà, riết rồi từ từ nó quen chứ cái gì."
"Mà sao ông làm cái thang gì mà giống cái thang mà của đại mô tô bay vậy ông?"
Ông Nam Thành nghe nói tới đây thì ông cười ha hả, nhớ lại cái lần mà ông đưa vợ đi xem mô tô bay vào năm ngoái. Bà Nam Thành leo lên đài được nửa thang thì không dám leo lên tiếp nữa, mà cũng không dám lùi xuống nữa. Kịp chuyến xe phát chạy, cả cái đài rung chuyển lên như con tàu sai sóng, làm cho bà quảng vía là ôm sờm. Mấy cô con gái lúc đó cũng lục tục leo xuống đến nơi. Ông Nam Thành bắt đầu ra lệnh:
"Nè, rửa mặt đi, rồi một đứa đi chợ, một đứa cho heo cho gà ăn, một đứa kéo nước, còn đứa kia ra cửa ngõ treo cái bảng này lên."
Tay của ông Nam Thành cầm một cái bảng, một cái quai dây kẽm treo một tấm tôm hình chữ nhật. Cô Quá chạy lại giật cái tấm bảng trên tay của cha, lật ngửa ra cho mọi người xem. Trên cái bảng nền đen phía trên nét trắng viết ba chữ Thái Huyền Trang.
"Huyền Trang, bộ ông là Huyền Trang thì thỉnh kinh ở Tây Trúc đó hả?"
"Ờ, Huyền Trang chứ không phải Huyền Trang bà ơi."
Mà sao ông lại là họ Thái?"
"Ôi, dốt ơi là dốt. Trang là cái trang trại, ở trong đó có nếp nhà tranh. Trang đó tên là Trang Thái Nguyên, hiểu không?"
"Chúa, Thái Nguyên là gì vậy ba?"
"Ờ, thì Thái là hái, còn Nguyên là một cái thứ thảo mộc tượng trưng cho sự thanh nhàn, không có lo nghĩ. Thái Nguyên Trang là cái trại mà ở đó người ta hái được, hưởng được cái sự thanh nhàn."
"Ông già chữ nho quá sáng ta. Nhưng mà cái cây quyên á, nói nôm na là cây gì vậy ba?"
"À, là cây kim châm. Ôi mẹ con của bay á, xào lăn thịt gà mỗi bữa bằng bún tàu, nấm mèo với kim châm. Bộ không nhớ sao?"
"Ba bay á, sắp thành ông đồ gàn rồi đó."
Bà Nam Thành nói pha trò, thấy không ai cười, cô Hoa lại nhắc đến công việc nhà.
"Tụi mình quẳng tù tì đi theo như lời giao kết, đặng đi cho heo ăn chứ."
Nhưng mà cô Quá không chịu thôi về cái vụ tấm bảng kia, cô lên tiếng chế nhạo ông già của mình:
"Ba làm như nhà mình là biệt thự Sài Gòn vậy đó, có thể nào là biệt thự tốt nha, biệt thự Quỳnh Qua, hoặc là Villa Eldorado, sao ba không treo bảng Attention trên Merchant gì đó ba?"
"Ờ, chó mình còn nhỏ xíu đâu có ai mà sợ. Giả lại ở nhà quê á, đâu có ai sợ chó. Chó mà rượt họ là họ đá cho gãy răng hết trơn."
Cô Hương là cái người ít nói, lại đề nghị một câu khiến cả nhà cười lăn ra.
"Thì họ không sợ chó thì mình phải để là coi chừng chó dữ chứ ba."
Quả thật như vậy, bà Nam Thành đã sinh con chó con, lại còn mua thêm một con trích. Chó thì giữ ăn trộm, còn trích thì hăm dọa trẻ con cùng heo gà hàng xóm. Chim trích nó dữ lắm, thấy chó heo gà và con nít là nó mổ chạy tét hết. Lúc đó cô Hoa lại nhắc đến cái vụ quảnh tù tì.
"Nè, mình quảnh tù tì đi để mà phân công ai làm việc gì chứ." "Nhỏ em dữ không?"
Bà Nam Thành mắng yêu đám con rồi mỉm cười hiền lành, trong khi cả đám lại bắt đầu quảnh tù tì. và cuối cùng cô quá được thắng cho nên được giữ phần chăn nuôi. Chỉ mới đem về có một con heo 2 tháng thôi mà từ sớm đến giờ nó đã hét lên nghe điếc cả tai. 3 con gà mái vừa mặc áo là còn nhốt trong giỏ được lôi ra buộc ở cột tre nhà bếp. Quá vừa vải gạo cho gà ăn vừa nói:
"Trưa nay á em chọi nó gãy giò làm thịt á để bớt công nuôi nha."
Trong khi cô Hồng thì đem xe đạp ra để đi chợ bữa đầu, cô Hoa thì gánh thùng đi lễ giếng, Hương thì lót tót đi theo em vì chưa có công việc gì để làm cả. Bà Nam Thành thì đón bắp nấu trên đường mua để ăn sáng cho đỡ tốn tiền chứ không nấu nướng gì cả. Cuộc đất này nguyên trước kia có người ở cho nên có giếng đào sẵn. Quanh miệng giếng thành gạch đã đóng rêu xanh lơ. Ông Nam Thành lúc cất nhà có trồng trụ hai bên miệng giếng. Một cây ví ngang bằng gỗ căm xe lăn mình trên đầu trụ bằng 2 cái bạc đạn xe hơi cũ. Manywen cũng bằng sắt cũ. Ông lượm đâu đó rồi mướn thợ rèn đập lại. Bà Nam Thành mua bắp xong trở vào đó dòm xuống giếng rồi kinh hãi kêu lên:
"Ôi trời ơi, nó sâu ở bắt ngán à. Còn ở coi chừng à, rủi ro thì khốn mà nhà con."
Hai cô gái cũng cắm đầu nhìn theo. Cô Hoa tuy sợ nhưng ngỡ là giếng phải sâu như vậy vì cô cũng chưa thấy cái giếng lần nào. Cô Hồng có ở nhà quê Hậu Giang, quen thấy giếng cạn, bây giờ thấy cái giếng sâu quá cho nên cũng sợ. Hoa lấy cái thùng trên miệng giếng rồi quăng đại xuống, sợi dây dừa tháo ra mau lẹ vì sức trì của cái thùng và cây manywen thì quay lia lịa. Dây lâu thì cái thùng rớt xuống đụng mặt nước kêu một cái đùng. Bà Nam Thành lên tiếng nói:
"Nè, mày cầm cái dây mà thòng xuống lần lần chứ, làm như vậy à, nổi một ngày à, là cái thùng nó bể nát rồi đó."
Lúc đó thì ông Nam Thành cũng vừa bước đến nơi, bà Nam Thành chợt lên tiếng hát điệu ru con:
"Lấy chồng à, về miệng Tân Ninh, kéo dây giếng 30 sải, thất kinh à, ông bà."
Hai cô gái nghe mẹ mình hát câu hát kỳ lạ cười ngất lên. Bà hát xong rồi lại lên tiếng hỏi ông:
"Ủa mà nè ông, Tân Ninh là ở đâu vậy, ông có biết không ông?"
"Ở cách đây cũng không xa lắm đâu. Cái hôm mà cất nhà, người trong xóm có rủ tôi đi Tân Ninh ăn thịt nhím một bữa. Đó là một cái làng rừng ở tại biên giới mấy tỉnh Biên Hòa, Gia Định với Bình Dương. Đất ở đó cao với lại khô ráo, các giếng nước đều sâu thăm thẳm giống như vậy."
"Gả con quá về đó cho nó khóc thất kinh ông bà chơi đi."
Câu nói đùa không đau của Hương bỗng không hiểu sao làm cho bà Nam Thành buồn vô hạn. Bà quay lại nhìn hai đứa con gái đang có mặt, rồi lòng thương con của bà như lộ ra hết nơi hai mắt của bà bấy giờ, như muốn ứa ra 2 giọt lệ.
Mình nên ở gia trung hiến cho tròn tình yêu.